Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 19 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hơn 100 trường đại học công bố điểm trúng tuyển năm 2024.
Miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới kéo dài 4 ngày.
Đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel dự kiến được nối lại vào ngày 21 tháng 8. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 19 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thứ 36 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác. Phiên họp dự kiến diễn ra đến ngày 22 tháng 8. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong 1,5 ngày từ ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 8. Trong đó, nhóm nội dung chất vấn thứ nhất liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, tài nguyên và môi trường, văn hóa thể thao và du lịch. Nhóm nội dung chất vấn thứ hai liên quan đến lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát.
Tính đến nay, cả nước đã có trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Ghi nhận chung từ các trường cho thấy, điểm chuẩn năm nay tăng so với năm trước ở tất cả các ngành. Ở các ngành trường top đầu, vốn đã có điểm chuẩn cao trong những năm gần đây, mức tăng nhẹ, trung bình từ 0,25 đến 0,5 điểm. Tuy nhiên, ở các ngành trường top giữa, mức điểm chuẩn tăng mạnh, với mức tăng từ 3 đến 7 điểm. Với 29,3 điểm cho các ngành sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang là trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2024, tính đến thời điểm này, xét trên thang điểm 30, theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Thời gian hoàn thành xác nhận nhập học chậm nhất là 17 giờ ngày 27 tháng 8. Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định nếu không có lý do chính đáng, coi như từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép. Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh sẽ được các trường đại học gửi giấy báo nhập học về nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc giấy báo nhập học online.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến ngày 23 tháng 8, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa dông, trong đó trọng tâm mưa sẽ tập trung từ hôm nay 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Trong thời điểm này, mực nước hạ lưu các sông khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm. Trên các sông suối nhỏ thượng lưu của miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ trên các sông từ 1 đến 3 mét. Hà Nội cũng chịu hình thái thời tiết giống như các tỉnh Bắc Bộ, nên mưa dông sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 23 tháng 8. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2023 và đến thời điểm này của năm 2024, khu vực phía Nam ghi nhận 199 ca bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 8 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nhiều nhất phía Nam với 156 ca và có đến 6 ca tử vong. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố có 49 ca bệnh đậu mùa khỉ, không có ca tử vong. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người chung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh chóng của bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình xây dựng nghị định của Chính phủ về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do ngân sách đầu tư, dự kiến sẽ có 8 tuyến cao tốc áp dụng, gồm cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Cao Bồ-Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Cam lộ La Sơn, La Sơn-Hòa Liên, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây, Mỹ Thuận-Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 2 mức phí dựa trên các tuyến cao tốc đang khai thác, trong đó mức 1 với cao tốc 4 làn xe có giải phân cách thấp nhất 1.300 đồng 1 km và cao nhất 5.200 đồng 1 km. Mức 2 với cao tốc 2 làn xe chưa hoàn chỉnh, mức thu từ 900 đồng 1 km đến 3.600 đồng 1 km.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố đường link để người dân tham gia khảo sát, góp ý kiến liên quan đến dự thảo bảng giá đất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian khảo sát từ ngày hôm nay 19 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. hoạt động này nhằm đánh giá sự quan tâm của người dân và các ý kiến đề xuất liên quan đến dự thảo bảng giá đất dự kiến áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã công bố dự thảo bảng giá đất với mức tăng từ 5 đến 51 lần. Việc này đã gây nhiều lo ngại và khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ xô đi làm thủ tục đất đai. Tuy nhiên hiện nay, các chi cục thuế tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ tính tiền sử dụng đất cho những hồ sơ nhận trước ngày 31 tháng 7. Đối với các hồ sơ sau ngày 1 tháng 8, tức ngày luật đất đai năm 2024 bắt đầu có hiệu lực, cơ quan thuế vẫn đang chờ hướng dẫn.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Các nguồn tin Ai Cập cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Gaza dự kiến được nối lại vào ngày 21 tháng 8. Trước đó, trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, các nhà đàm phán Israel đã họp với đại diện Mỹ, Qatar và Ai Cập tiến hành các cuộc đàm phán sâu rộng nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Tuy nhiên, Hamas vắng mặt trong cuộc họp này. Cáo buộc Israel đưa ra các yêu cầu mới ngoài đề xuất trước đó, vốn nhận được sự ủng hộ của Mỹ và quốc tế cũng như đã được Hamas đồng ý về nguyên tắc.
Trong một diễn biến liên quan, trong ngày 17 tháng 8, một quan chức cấp cao của Israel đã bác bỏ tuyên bố lạc quan của Tổng thống Biden về việc thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông gần hơn bao giờ hết sau các cuộc đàm phán tại Qatar. Cùng ngày 17 tháng 8, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ lạc quan thận trọng về triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas tại Gaza.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 17 tháng 8 đã lên đường đến Trung Đông, tiếp tục thúc đẩy cuộc đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza. Chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra ngay sau khi vòng đàm phán cấp cao đầu tiên về ngừng bắn ở Gaza vừa kết thúc tại Qatar vào ngày 16 tháng 8. Chính quyền Mỹ đang rất lạc quan về triển vọng thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, bất chấp kỳ vọng của Mỹ và những nỗ lực của các nhà đàm phán nhằm kéo Israel và lực lượng Hamas ngồi vào bàn đàm phán, cả Israel và Hamas vẫn rất thận trọng về vòng đàm phán với quan điểm còn nhiều khác biệt.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 18 tháng 8 cho biết đã bố trí gần 1/3 lực lượng vũ trang dọc biên giới giữa nước này và Ukraine. Đây là động thái của Minsk trước việc Ukraine triển khai hơn 120.000 binh lính tới khu vực biên giới hai nước. Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus, ông Lukashenko không nêu cụ thể số binh sĩ đã được triển khai, tuy nhiên nhấn mạnh đây là hành động phòng vệ trong trường hợp xảy ra xung đột. Phía Ukraine chưa phản hồi gì về thông tin này. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 8, nước này cho biết không có dấu hiệu Belarus gia tăng lực lượng ở khu vực biên giới.
Ngày 18 tháng 8, bà Pathongthan Sinawatra đã chính thức được quốc vương Maha Vajiralongkorn phê chuẩn làm thủ tướng thứ 31 của đất nước. Tân thủ tướng Thái Lan cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình với sự cống hiến hết mình và chính trực vì lợi ích của đất nước và nhân dân, tuân thủ quy định của Hoàng gia và Hiến pháp. Bà Pathongthan cũng cam kết sẽ làm việc với ngành lập pháp trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ quốc hội với tấm lòng cởi mở, lắng nghe mọi ý kiến để cùng nhau đưa đất nước tiến bộ. Bà Pathongthan là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan và là thành viên thứ 3 trong gia tộc Sinawatra nắm giữ cương vị đứng đầu chính phủ. Sau bố đẻ là cựu thủ tướng Thaksin và cô ruột là cựu thủ tướng Yingluck.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin một số thành viên Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản LDP sẽ sớm thông báo tranh cử vị trí lãnh đạo và kế nhiệm Thủ tướng Kishida Fumio. The Japan Times hôm 17 tháng 8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản Kobayashi Takayuki, 50 tuổi, sẽ công bố ứng cử vị trí Chủ tịch LDP vào ngày 19 tháng 8. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, 63 tuổi, đã đề cập ý định kế nhiệm Thủ tướng Kishida Fumio với một số nhà lập pháp thân ông Kishida. Cái tên khác là Ngoại trưởng Nhật Bản, bà Kamikawa Yoko, 71 tuổi, đã bắt đầu vận động nhằm nhận được 20 tiến cử từ các nhà lập pháp LDP. Một số nhà lập pháp khác bày tỏ quan tâm đến việc tranh cử chức Chủ tịch Đảng LDP, bao gồm cựu Tổng thư ký LDP Ishiba Shigeru, cựu Chánh văn phòng Nội các Kato Katsunobu, Bộ trưởng Chuyển đổi số Kono Taro, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takaichi Sane và Tổng thư ký LDP đương nhiệm Moteji Toshimitsu.
Các tin tức thể thao sẽ tiếp nối bản tin sáng nay. Theo truyền thông Italia, Napoli đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Javis Neres từ Benfica. Mức giá của thương vụ này khoảng 30 triệu euro. Tiền đạo người Brazil dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế với Napoli vào ngày hôm nay.
Mirror cho hay, Man U cân nhắc chiêu mộ Georgi Mamardashvili của Valencia, trước đó thủ thành người Georgia, là mục tiêu số 1 của Liverpool.
Sky Sports cho hay, Crystal Palace đang đàm phán với Wolfsburg để ký hợp đồng với hậu vệ Maxence Lacroix. Đây là phương án thay thế cho McGehee khi trung vệ người Anh đang là mục tiêu săn đón của Newcastle hay Liverpool.
Theo The Athletic, Leicester đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Oliver Skip với Tottenham. Tiền vệ 23 tuổi sẽ đến The Fox để kiểm tra y tế vào hôm nay.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid đã nhận được lời đề nghị trị giá hơn 100 triệu euro cho Eder Militao từ một đội bóng Ả Rập Xê Út giấu tên. Tuy nhiên, Los Blancos đã từ chối đề nghị này.
Cũng theo truyền thông Tây Ban Nha, Ilkay Gundogan đã bày tỏ mong muốn rời Barca trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. Ở trận mở màn La Liga với Valencia vừa qua, tiền vệ người Đức thậm chí không được đăng ký thi đấu.
Theo tờ AS, Real Madrid vẫn theo dõi sát sao Emerick Laporte của Anas. Los Blancos cần tăng cường một trung vệ sau sự ra đi của Nacho Fernandez vào đầu mùa hè.
Rodri vẫn còn 3 năm hợp đồng với Man City. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, để tưởng thưởng cho những đóng góp của tiền vệ người Tây Ban Nha, The Citizen chuẩn bị trao cho anh bản hợp đồng mới với mức lương tăng gấp đôi, khoảng 375.000 bảng một tuần.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc mây nhiều và mưa tăng rõ. Cục bộ đã có lại những điểm mưa to. Trong ngày hôm nay, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết chợt mưa chợt nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trong tối và đêm nay, miền Bắc mưa nhiều trở lại. Từ đêm nay trở đi, vùng núi Bắc Bộ lại cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Miền Trung hôm nay sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong ngày hôm nay, từ Nghệ An trở vào đến Ninh Thuận sẽ vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ. Thanh Hóa, Bình Thuận vẫn là hai tỉnh trong ngày hôm nay không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay chỉ có mưa rông vài nơi. Từ giờ đến chiều, thời tiết chủ đạo vẫn là tạnh ráo, có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên trong khoảng từ 30 đến 33 độ, Nam Bộ từ 33 đến 35 độ.
Vâng, và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.